Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Báo Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Báo Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Ba Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Ba Chấm Podcast và đây sẽ là tập mà mình nói về cảm xúc của mình với các khách mời xuyên suốt từ mùa 9 đến mùa 11. Một vài người thôi nha. Nó sẽ không phải là tập podcast mà nói chuyên về người khách mời đó giống như kiểu là cảm nhận của mình sau tập đâu, mà đây là cảm nhận trước khi mà tập đó công bố. Nào, sẵn sàng chưa? Mời các bạn cùng thưởng thức. Khách mời số 7, mùa 9. Tôi vừa có cuộc trò chuyện tuyệt vời cùng vị khách mời số 7. Một con người đặc biệt đi cùng một con số đặc biệt. Cô bé này là một trong những Gen Z xuất sắc trong việc nỗ lực học tập để đạt đến những trải nghiệm đỉnh cao của bản thân. Đây cũng là người duy nhất nói nhiều nhưng không khiến bản thân tôi cảm thấy khó chịu hay ác cảm. Bởi đơn giản, em này đúng và truyền cảm hứng vô cùng. Một con người nhạy cảm, chất chứa nhiều nỗi lòng nhưng khéo léo ẩn giấu tất cả bên dưới lớp vỏ bọc của sự kiên cường, mạnh mẽ. Cần phải nói thêm, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mặt nhau, tôi đã đánh hơi thấy mùi khách mời phù hợp. Khoảnh khắc đó chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng cũng đủ để tôi bắt chọn cảm xúc. Bởi sau đó, chúng đã biến mất mà không để lại bất kỳ dấu tích nào. Trong khoảng thời gian tôi kết nối với em, có nhiều chuyện đã xảy ra, có cả những thời điểm phù hợp đến rồi lại vụt mất. Thực tế, khi trò chuyện cùng em, tôi luôn có những rung cảm khác biệt. Em kéo tôi lên khỏi vực sâu của cảm xúc, bồi dưỡng tâm hồn tôi bằng những lời nói tựa nắng ban mai. Kỳ thật, đây là một dạng kỹ năng mà không phải rèn luyện là được. Nó thuộc về tố chất và là khả năng thiên bẩm. Kéo được cảm xúc của người khác lên là một chuyện, dẫn dắt mạch suy nghĩ và dạo chơi của lý trí của họ lại là câu chuyện khác. Chúng không phải là công việc đơn giản. Thế nhưng, chính em là người làm được điều đó, làm được cái điều không dễ dàng ấy. Trong nhiều khoảnh khắc, tôi đã thực sự bị cuốn hút và vòng xoáy của cảm xúc và lý trí do em tạo ra. Để rồi sau đó, bản thân phải thốt lên rằng thật may, em là người tốt vì không sử dụng kỹ năng này cho mục đích xấu xa. Đây sẽ là một tập podcast đáng chờ đợi và tôi rất mong ngóng được lắng nghe nó. Mặc dù tôi biết rằng nếu có cơ hội, bản thân rất muốn được tiếp tục gồm cùng em thêm hơn một lần nữa. Đây là con người có quá nhiều phân mảnh và tôi chưa khai thác hết, dù chỉ một góc nhỏ của tất cả nó. Bởi đây là người đặc biệt, người mang trong mình con số của sự trải nghiệm vô cùng, trong một sứ mệnh lớn lao, được vũ trụ gửi gắm. Khách mời số 10, mùa 9. Cuộc trò chuyện kéo dài đến quá nửa đêm với vị khách mời số 10 trong mùa thứ 9 đem lại cho tôi nhiều cảm xúc. Một trong các từ khóa tôi có thể nhắc đến đó là năng lượng, mối quan hệ, sự dịch chuyển. Một trong những điều khó khăn nhưng cũng là niềm hạnh phúc nhất khi được làm interview podcast đó là tôi được quan hệ, giao lưu với nhiều người. Thành thật, công việc này tiêu tốn năng lượng kinh khủng. Sự dung nạp năng lượng ngược lại cho bản thân có xảy ra không? Có, nhưng sự bù đắp ấy không thấm tháp vào đâu. Khi chúng ta kết nối với một ai đó, nghĩa là sự lan truyền năng lượng đã xảy ra. Đối với tôi, điều đó được thể hiện bằng cách tôi bước vào mảnh đời của mỗi người, đặt chân đến những khoang tâm can trong khoảng không tâm trí họ, hướng các bát sáng để soi chiếu, nhằm thu thập những dữ liệu phục vụ cho công việc thấu hiểu lẫn nhau. Tất nhiên, tôi may mắn khi nhận được tin tưởng và tín nhiệm từ họ để có thể tìm tòi khai thác các loại nội dung. Đào càng sâu, hiểu càng thấu, tôi càng khám phá ra những sự tích cực yếu mềm nhất của tâm hồn con người. Đồng thời, sự tiêu cực cũng lẩn khuất đâu đó dưới lớp vỏ bọc ấy. Chúng yếu đuối, mỏng manh và thật dễ xúc động. Nhưng sau cùng, bạn biết điều gì là một trong những nhiều phần động lực để tôi thích làm công việc này không? Và đây là cách tốt để thấu hiểu, đồng cảm và san sẻ niềm vui, nỗi buồn, tổn thương, mất mát giữa người với người. Có những câu chuyện họ kể tôi nghe khiến buổi đêm trằn trọc không thể ngủ. Có những nỗi niềm họ nói với tôi rằng bản thân chưa từng tiết lộ với ai khác, nhưng lại làm điều đó khi tham gia kênh podcast này. Tôi là người suy nghĩ nhiều. Một trong những điều đó là liệu tôi làm podcast như thế này, chúng có đem tới thêm sứ mệnh nào khác nữa hay không? Liệu có phải Thượng Đế đã trao cho tôi một sứ mệnh phải đi kết nối những con người lại với nhau để tạo ra điều gì đó hay không? Bản thân tôi nhiều lần cũng tự hỏi, tại sao lại phải tốn công mất sức ráp những con người xa lạ về chung một điểm chạm như vậy? Nói tôi làm podcast vì sở thích hay đam mê? Tôi cho vế đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ đâu đó ở giữa hai điều đó vẫn tồn tại một yếu tố nữa mà tôi chưa thể gọi tên, hoặc cũng có thể thứ tôi đang nghĩ tới đang đợi tôi sau đam mê, điều mà tôi luôn cố gắng phủ nhận vì ngại, vì sợ, vì lo lắng. Lý do có thể là bất kỳ điều gì. Và có thể nào vì tất cả những điều đó mà cho đến hiện tại tôi vẫn chưa thể gọi tên yếu tố thứ ba ấy hay không? Có thể lắm chứ. Bộc bạch những cảm xúc này, tôi chỉ muốn các bạn, những người đang làm công việc giống hoặc gần giống tôi, sẽ tìm thấy sự đồng cảm. Các bạn không cô đơn, và sứ mệnh của các bạn là làm điều đó với năng lượng tích cực, phấn chấn nhất, dù cho thứ năng lượng đó có thể ít ỏi và chẳng ngẫu nhiên xuất hiện, mà cần mài giũa qua năm tháng. Nhưng dù không nhiều, hy vọng bạn vẫn có thể lấy đó như chút vốn liếng sẵn có để bồi đắp, phát triển chúng từng ngày. Làm được điều đó, khi năng lượng và sự tích cực được lan tỏa đủ đầy, điều kỳ diệu sẽ đến và hình ảnh về sứ mệnh của bản thân trong tương lai sẽ thể hiện thật rõ ràng. Sớm thôi. Chúc các bạn luôn có hạnh phúc với những công việc mình đang làm. Khách mời thứ 11, mùa 11. Ba cốc cà phê đổi lấy 4 giờ trò chuyện. Trong một nỗ lực đưa ba chấm podcast buổi sáng tới những người có chung mối bận tâm, thích nghệ thuật, viết lách và đọc sách, tôi đã có cuộc trò chuyện thú vị cùng một nữ nhà văn trẻ. Nói thêm một chút, gần đây tôi chợt nhận ra những người sở hữu số 5 có sức hút rất lớn đối với mình. Cảm xúc khi ở gần họ cho tôi sự thoải mái và đủ đầy. Chắc có lẽ do trái số nên chúng tôi hút nhau chăng? Tạm quay lại câu chuyện về nhân số học. Nữ nhà văn tôi đã gặp vào buổi sáng chủ nhật là một vị khách mời đã lên sóng 3 chấm podcast mùa 11. Tôi rất thích chị ấy. Cùng thời điểm này, tôi giật mình nhận ra hình như khách mời nào trên 3 chấm tôi cũng thích thì phải. Thậm chí hơn cả yêu. Tôi tự hỏi, điều gì đã khiến bản thân mình trong vô thức dành nhiều tình cảm cho họ đến vậy? Ngay cả khi tảng lờ, tôi cũng vẫn mến họ như người yêu đơn phương. Ngày qua ngày, tôi cũng đang dần tìm ra đáp án. Xong, tôi cũng lờ mờ tìm ra công thức chung cho sự kết nối phù hợp. Sau nhiều lần cố đấm ăn xôi và thử nghiệm thất bại, tôi hiểu hơn thế nào gọi là tần số, gió, mây, dung cảm, đồng điệu. Có vẻ như mọi thứ không quá khó khăn như tôi ảo tưởng tượng. Tất cả chỉ do tôi đã quá cố chấp với suy nghĩ đôi phần ngây thơ của bản thân. Tôi rất ít khi đi cà phê vào sáng sớm. Đó là lý do cho việc tôi đã uống hết 3 cốc nước cà phê đầy. Còn về 4 giờ trò chuyện, đơn giản do chúng tôi hợp nhau. Tôi phải công nhận, sự thấu cảm của những người viết lách là cực kỳ mạnh. Ví dụ như tôi, khi chưa kiểm soát được sức mạnh vô biên đó, tôi đã quá ngây thơ để nghĩ rằng ai cũng giống mình. Nhưng bạn cũng cần biết là cái giá tích cực cho sự ngây thơ đó, nó đáng lắm. Nó đáng đến nỗi bạn sẵn sàng chấp nhận cả mặt tiêu cực để đổi lấy sự sung sướng trong vài phút ngắn ngủi. Bạn biết bạn cho đi thật nhiều nhưng vì ngây thơ và bất chấp, bạn nhắm mắt làm ngơ. Phần nào đó, chính điều này vô tình khiến những trái tim phải hứng chịu tổn thương nặng nề. Nhưng, chúng tôi thích được như thế, chấp nhận bị thương để đổi lấy vài phút sướng rơn ngắn ngủi. Sau cùng, đó chính là cơn khoái cảm đặc biệt, không gì sánh được của những người ham mê viết lách, yêu thích nghệ thuật. Khách mời số 25, mùa 11. Cảm xúc, nhún nhường, nhận thức. Có những câu chuyện chúng ta không nên biết có lẽ sẽ tốt hơn. Khi bắt đầu được trò chuyện với một vị tiến sĩ nọ về thực trạng giáo dục tại Việt Nam, tôi đã có cơ hội biết nhiều hơn về những góc khuất đang bị làm lu mờ. Khi mối lương duyên giữa tôi và một dịch giả sách chính thức được hình thành sau muôn vàn trắc trở, tôi đã được gợi nhớ lại về dystopia, nơi con người trên thế giới băng hoại về đạo đức, nhận thức. Khi tôi có cơ hội được trò chuyện liên tiếp với hai vị coaching, một người đại diện cho những cá nhân lạc lối, khát vọng phá kén để tiến đến một hình hài khác của bản thân, phóng khoáng, mạnh mẽ và tham vọng hơn. Người còn lại, chị ấy giống như một vị cứu tinh trên hành trình mình lưu lạc tại cõi trần tục này. Ngày hôm ấy, tôi đã có những trải nghiệm vô cùng tồi tệ. Thật đáng sợ hơn, tất cả đều liên quan đến giáo dục. Nhưng trong podcast này, tôi không muốn nói về giáo dục, phần vì chủ đề này quá rộng lớn đối với tôi. Thứ nữa, tôi không muốn viết thêm, nói thêm những nội dung mà vốn ai cũng biết thực trạng của nó như thế nào để thêm nặng đầu. Cảm xúc. Ồ, đã từ rất lâu rồi tôi mới lại phải trải qua thứ cảm xúc bùng cháy như câu chuyện ngày hôm ấy là chuyện khác nha. Tóm tắt tình hình thì nó vốn là sự kiện tôi không nghĩ nó xảy ra ngay tại thời điểm đó. Giống như khi bạn đang đi trên một con đường, có người nào đó tự nhiên xông vào, bất ngờ ăn vạ như thể bạn là hung thủ, họ là nạn nhân vậy. Tôi đã bị sốc đến độ không nghĩ là có ngày bản thân lại vướng vào sự cố trời đất hỡi ấy. Đặc biệt, trong thời điểm này, sức khỏe tôi không tốt, đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Chính vì thế, trong mọi hoàn cảnh, tôi luôn tập trung giải quyết các vấn đề thật nhanh. Bởi vì tôi, thời gian là hữu hạn. Nhún nhường. Thật không thể tin, sau vài năm từ lần cuối gặp trải nghiệm gần tương tự lần này, tôi đã trở nên điềm đạm đến thế. Mặc dù cảm xúc sốc nổi và máu liều vẫn thỉnh thoảng bùng lên khi gặp gió lớn. Ngày hôm ấy, tôi đã thực sự nhún nhường trước một cá nhân, một sự cố mà bản thân mình không hiểu vì sao lại xảy đến. Dường như nó rất vô lý, vô cớ và bạn chẳng thể nào giải thích được cho những câu chuyện mà đến chính mình không biết thực sự điều gì khiến mọi thứ trở nên như vậy. Nhận thức. Trước khi những chuyện này đến, trong buổi sáng đó, tôi đã may mắn được trò chuyện với vị cứu tinh kia để hiểu hơn về nhận thức. Nhưng bạn biết tác dụng thực sự cho điều đó đối với tôi sau loạt sự cố đã xảy ra kia là gì không? Thực tế, trong mọi chuyện tôi luôn chọn giải pháp bình tĩnh, mềm dẻo để giải quyết vấn đề. Nếu nhún nhường không xong, câu chuyện đi xa hơn, tôi sẵn sàng chuyển sang trạng thái đối lập ngay lập tức. Hoặc ngược lại, nếu đối phương sửng cổ lên trước thì tôi cũng không thể giả danh tri thức mà nói đạo lý. Tôi cần phải bảo vệ bản thân trước tiên. Và sự cố ngày hôm ấy tôi đã gặp tôi chờ một, khi cả sự nhún nhường và cục cằn được thể hiện. Lại dĩ nhiên, vấn đề đã được giải quyết. Nhưng phần nào đó, bên trong tôi vẫn âm ỉ cảm giác lấn cấn, khó chịu, khó lý giải. Nhưng thật may, vì nhiều buổi trò chuyện trước đó với vị coaching kia, cùng sự giáo dục tích cực mà nhờ ơn ông bà và người mẹ của mình, mọi thứ đã không đi quá xa ngoài tầm kiểm soát. Câu chuyện này cùng 4 vị khách mời mà tôi đã có dịp được trao đổi, bày tỏ quan điểm với họ đem đến cho tôi nhận thức rất khác về sự giáo dục. Trong hơn một tháng qua, lòng tôi bỗng tự dưng khởi lên một câu hỏi, rằng chuyện gì đã xảy ra với giáo dục vậy? Sự giao tiếp, ứng xử giữa người với người đang có vấn đề gì vậy? Dù không muốn, nhưng quả thực, chứng kiến từ online đến offline, mọi trải nghiệm của tôi về hai điều đó đều quá ư là xám xịt. Thậm chí, đã có nhiều lúc tôi trộm nghĩ không biết bản thân có đang trở nên tiêu cực quá hay không. Nhưng không, chắc chắn tôi không bị tiêu cực quá đáng. Có lẽ, do ngay hiện tại tôi mới đủ nhận thức để hiểu vấn đề, tình huống xảy ra với giáo dục. Có lẽ, trước đây trải nghiệm của tôi còn quá ít ỏi để nhận thức ra ngoài những mặt tích cực được rao giảng trên truyền thông, những con người luôn rao giảng về ý nghĩa của sự đàng hoàng, tử tế, mà có khi chính họ cũng không hiểu và giả tạo với chính mình. Quan trọng hơn, tôi luôn được trò chuyện với rất nhiều vị khách có tri thức, học vấn đủ tốt. Như vậy, chả có nhẽ chính họ lại khiến tôi trở nên tích cực hơn hay sao? Có vẻ như, mọi sự đang đến với tôi theo cách riêng của nó. Đó là lộ trình mà tôi không biết, tôi không thể kiểm soát, tôi không chủ đích làm điều đó trực tiếp. Nhưng có lẽ là trong thâm tâm tôi gián tiếp muốn tìm hiểu những vấn đề kia. Vậy nên, có phải chăng mọi thứ đang dẫn dắt tôi va chạm với những thứ bản thân không thể ngờ, với lộ trình chẳng thể lường trước được. Bởi nếu biết trước những điều đó, thì có lẽ tôi sẽ tránh né nó, sẽ chẳng bao giờ ngộ ra được bản thân đang thực sự phải trải qua những điều gì. Sau cùng, hy vọng podcast này không khiến bạn nghe thêm tụt mút, vì vốn dĩ trong những ngày mưa, mọi thứ đã trở nên ảm đạm và sự thật luôn phũ phàng. Thực tình, tôi chỉ mong giáo dục có thể trở nên tốt hơn bằng cách giao tiếp với sự tử tế trong lời nói, tôn trọng và hành xử văn minh. Chúng ta có thể không cần đặt ra tiêu chuẩn cho những điều đó, nhưng chỉ cần mỗi người ý thức được lời nói, hành động của mình có đang khiến cho người đối diện cảm thấy thiếu tôn trọng hay không đã là tốt lắm. Và rằng, trau dồi, nâng cao nhận thức là việc phải học và hành trong mọi hoàn cảnh, thời điểm, không thời gian. Hạnh phúc của podcaster hay những niềm vui nhỏ. Ngày đầu tháng mới, có ba niềm vui đã xảy đến với tôi, tất cả đều liên quan đến việc làm podcast. Hồi sáng, tôi thưa âm với một khách mời là nữ MC. Chị ấy là khách mời đặc biệt đối với tôi, là người đã xác định được tư tưởng chính xác ngay từ đầu, và nó đã giúp ích rất nhiều cho định hướng lâu dài của chị về sau. Ban đầu, tôi chỉ quan sát đơn phương trên internet, nên tôi đã hiểu hơi sai bản chất của thứ mà chị thể hiện. Nhưng điều đáng nói cho niềm vui nhỏ này của tôi nằm ở cách chị ấy chấp nhận phần sai sai đó, vẫn cởi mở để tôi có thể tự do khai thác cho chủ đề. Một buổi nói chuyện cởi mở, thẳng thắn đã diễn ra, tôi nghĩ vậy. Có điều, chị ấy quá mạnh để tôi có thể thực sự hold buổi trò chuyện. Nhưng chính vì thế mà nó dẫn đến niềm vui nhỏ thứ hai của tôi. Bởi có vẻ như chị ấy đã host luôn cả host, và chị ấy làm điều đó khéo léo, lịch sự, tinh tế. Đó là dấu ấn tôi sẽ luôn nhớ và tôn trọng, giữ nó như niềm hạnh phúc của một podcaster. Xế chiều, tôi hơi hoảng khi thấy thư mời của mình hiện trên new feed của một vị khách. Thú thật, tôi khá e ngại điều đó vì dù sao, nó cũng khá riêng tư. Nhưng điều kỳ lạ thú vị là dường như họ thích làm điều đó, bởi đây không phải người đầu tiên làm điều này với thư mời của tôi. Xong, tôi vẫn cảm nhận được niềm vui nho nhỏ khi chứng kiến việc làm này. Bên cạnh những lần thất bại, tôi thấy được sự công nhận của khách mời khác khi họ hiểu vấn đề. Có lẽ, xác định tư tưởng đúng từ đầu là điểm chung của những người này. À, đúng ở đây ý chỉ sự tương hợp giữa các cá nhân với nhau, ngoài ra chúng không mang ý nghĩa nào khác nữa. Chập tối, vị khách số 4 của Ba Chấm lên bài PR cho tập podcast của chị ấy trên fanpage của mình, cả story cá nhân nữa, mỗi bên hai nháy. Tôi hạnh phúc thật sự vì chứng kiến sự chân thành trong những post đó và cả sự tinh tế trong cách đăng story, ý nghĩa cho từng câu văn chạm đến từng mảnh tế bào trong tôi. Tất cả đều đúng, đều thấu, đều hợp lý đến khó tin. Khó tin vì tôi không nghĩ mình sẽ được nhận nhiều tình cảm như thế từ khách mời là chị. Nhưng rốt cuộc điều tôi không ngờ ấy đã xảy ra, theo cách thật bất ngờ. Làm một công việc, ngoài niềm vui từ chính bên trong mình khi được làm thứ bản thân thích, tôi nghĩ sự tác động bên ngoài cũng rất quan trọng. Đối với tôi, ba hạnh phúc trên không chỉ là sự công nhận đơn thuần cho sản phẩm. Trên hết, nó là kết quả được ghi chép lại từ cảm nhận, sự rung động nhỏ nhặt nhất. Tôi đã nói về thiền khi thu âm podcast như một nhiệm vụ nhỏ trong khoảnh khắc chúng tôi bắt sóng cảm xúc đúng thời điểm, như cách tôi cảm nhận được niềm vui nhỏ với hạnh phúc đầu tiên. Sự thấu cảm cũng là yếu tố không thể thiếu. Với tôi, thấu cảm vừa là khả năng, vừa là kỹ năng. Khả năng này được kích hoạt khi chúng ta có ý thức nó đang tồn tại. Nó sẽ tiến hóa để trở thành kỹ năng nếu chúng ta có ý thức chủ động sử dụng đúng cách, như cách tôi thấu cảm để xác định đúng vị khách mời ở hạnh phúc thứ hai. Tính chân thành và ngây ngô càng quan trọng hơn đối với một podcaster. Tôi cho rằng, khách mời chỉ là danh xưng để gọi tên trong một mối quan hệ ngắn hạn khi thu âm podcast. Với riêng tôi, khách mời đến với Ba Chấm không chỉ là khách. Sau cùng, tôi muốn xác định một mối quan hệ rõ ràng để từ đó có cách cư xử phù hợp. Điều này rất quan trọng để quyết định xem mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Chỉ khi các bạn xác định chính xác mình là gì của nhau, cho đến lúc đó, hạnh phúc thứ ba sẽ xuất hiện, như cách tôi đã được và đón nhận được với vị khách mời số 4. phần này là của riêng tôi nha. Nếu ca sĩ, rapper đắm mình trong phòng thu để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc bất hủ, thì người viết lách sẽ đắm chìm trong phòng viết, nuôi dưỡng và phát triển những tác phẩm để đời. Nhiều khi tôi nghĩ, ngoài tác động nội lực bao gồm khả năng, kỹ năng viết được xây dựng từ bên trong, thì các tác động bên ngoài như không gian là lợi thế lớn dành cho những người viết lách. Bởi họ chỉ cần một nơi nuôi dưỡng sự sáng tạo, tìm về, tĩnh cho tâm trí, lặng trước tâm hồn, bình trong nghịch cảnh, thản trong phong thái. Đối với tôi nhốt bản thân trong căn phòng làm việc để viết kịch bản, sản xuất nội dung là điều tuyệt vời. Tôi đã thử nghiệm nhiều loại hình không gian trong những khoảng thời gian khác nhau, từ quán cà phê, công sở, coworking, cho đến các buổi sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Nhưng tất cả đều không vượt qua được nơi gọi là phòng riêng. Phòng riêng trong podcast này các bạn có thể hiểu đơn giản là nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào khác do bạn tự quy định. Đối với tôi, phòng riêng đem lại sự an toàn, riêng tư và dường như tôi là bá chủ thời gian khi ngồi ở trong đó. Tất cả những yếu tố ấy đã góp phần để tôi hoàn thành công việc, các chỉ tiêu một cách hiệu quả. Tất nhiên, có mỗi giai đoạn mỗi người sẽ có những nhu cầu về không gian làm việc khác nhau. Ví dụ như ngày xưa, tôi thường hay ra quán cà phê quen ngồi làm việc để lấy không khí. Hoặc có một dạo, tôi còn thuê hẳn coworking nguyên tháng để cắm cọc luôn ở đó. Nhìn chung, đó đều là những trải nghiệm khó quên để bản thân biết tôi đã thực sự cần điều gì. Rồi thì gần đây, tôi lại ưa chuộng văn phòng làm việc và ưu tiên nhà riêng để làm việc hơn. Cho do đặc thù công việc phải tiếp xúc với quá nhiều người, nên năng lượng trong tôi bị tổn hao nặng nề. Chính vì thế, tôi thường dành thời gian một mình nhiều để nuôi dưỡng nguồn năng lượng thay vì liên tục ra ngoài như ngày trước. Có một nhận định tôi rút ra được sau khoảng thời gian đó là duy trì trạng thái tĩnh, lặng, bình, thản là cách thức tốt giúp những người viết lách hay hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo, nghệ thuật cho ra những tác phẩm tuyệt vời. Khi xã hội đang vận hành quá nhanh và nguồn năng lượng nguyên bản sản sinh không kịp cho nhu cầu của con người, thì việc chúng ta tìm về nơi thiên nhiên, sự bình lặng là điều cần thiết để tái tạo năng lượng vốn đã mất. Tôi nghĩ rằng đó cũng chính là cách giúp chúng ta, đặc biệt là những người trẻ phát triển bản thân trở nên tốt hơn. Và hôm nay là ngày cuối tuần, không đi đâu. Tôi tiếp tục nhốt bản thân mình cho những mớ kịch bản podcast đang chờ được lên sóng. Chúc cả nhà cuối tuần nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài chấm podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp ba chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để ba chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng ba chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ ba chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. 3 chấm off.